vì trong lúc mê cho nên là các phân biệt này là nó chỉ có là đối với cái tiền trần thôi, cho nên là không tiền trần thì nó liền mờ, liền mất, liền vắng, cho nên đó là chưa phải thật. Đây thì mình phải xét như vậy đó, khi mà có tiền trần hay không tiền trần mà cái tánh phân biệt vẫn không mất đó, thì đó mới là chân tâm. Thì như vậy để thấy rõ, nghĩa là ở trong đây nói là vô ngã, không có ngã gì hết, không có thật gì hết, nhưng mà nói như vậy đó là để cho mình thấy cái gì? Như vậy thì tức là hoàn toàn không có gì hết hay sao? Cho nên ở trong giáo lý về nguyên thủy á, thì Phật chưa nói tới cái chỗ này, không? Phật chỉ nói tới là vô ngã thôi, nghĩa là cái tâm phân biệt đó là cái hư dối thôi, không thật thôi, không? Mà Phật chưa nói tới khi mà lìa cái tiền trần đó, không? Mà cái tánh phân biệt nó không mất, không? Thì cái đó là cái gì? Nếu không có đó thì cái gì mà chứng vô sanh pháp nhẫn? Không? Nhưng mà ở trong những kinh nguyên thủy thì chưa nói tới chỗ đó. Do đó mà những vị mà học nguyên thủy thì thường thường họ không có mà gọi là nhận đến cái chỗ mà các cái bên đại thừa rồi nói về nghĩa là tự tánh, nói về pháp thân rồi đó, thì họ thấy là nó khó hiểu. Không? Ở đó chỉ nói là vô ngã thôi, rút ráo rồi là vô ngã. Nhưng mà thật sự khi mà hoàn toàn vô ngã hết thì nếu mà hoàn toàn vô ngã hết thì cái gì rõ biết vô ngã? Cái gì rõ biết vô ngã? Nhưng mà Phật chưa nói tới chỗ đó, là để cho cái người đến đó thì tự biết. Cho nên đó là cái ý sâu của Phật. Thì đây đó mình thấy đây cũng vậy đó. Nếu là cái thấy mà chân thật đó thì nó thấy hay chẳng thấy thì đều thấy hết, thì mới thấy chân thật. Còn cái thấy mà có thấy có chẳng thấy thì chưa phải. Cũng vậy, hiểu cũng vậy nữa. Hiểu mà có hiểu có chẳng hiểu đó thì chưa phải thật hiểu. Còn cái thật hiểu, hiểu ở đây là chỉ cho tỏ hiểu đó, chứ không phải là cái hiểu theo thông thường. Mà hiểu là tỏ hiểu, tỏ ngộ đó. Thì cái tỏ hiểu này á, thì dù do hiểu hay không hiểu, nó cũng vẫn là sáng tỏ, thì mới là thật hiểu. Còn cái hiểu mà có khi hiểu, có khi không hiểu đó, thì chưa phải thật. Đây thì Ngài mới dẫn kinh, không? Kinh nói rằng chẳng bỏ trí tuệ thì gọi là ngu si. Tức là chẳng xả đó, chẳng xả trí tuệ gọi là ngu si. Thì như vậy làm sao? Mình thường thường nói là có trí tuệ thì mới là không ngu si. Bởi đây là chẳng bỏ trí tuệ thì gọi là ngu si. Tức là giữ trí tuệ là ngu si. Phải không? Như vậy tại sao? Chính là chỗ đó là chỗ mà gọi là tế nhị đó. Bởi vì còn thấy có cái trí tuệ để bám thì sao? Còn thấy có trí tuệ để bám, tất nhiên là tự mê mình rồi. Mê mình là có cái trí tuệ cái thứ hai rồi, cho nên đó Ngài gọi là ngu si là gì đó, tức là mê mất chính mình rồi, phải không? Còn thấy có cái trí tuệ để cho mình bám thì tất nhiên có cái trí tuệ thứ hai rồi, đó là mê mất chính nó rồi, cho nên gọi là ngu si. Đó là cái chỗ trích tế nhị. Cho nên nói là nghe mà giống như ngược, không? Mà nó có lý. Do tâm là không, cho nên hiểu và chẳng hiểu đó đều là chân. Tất nhiên do tâm mà nó rỗng rang rồi đó thì tất nhiên là hiểu hay chẳng hiểu đó thì đều là chân. Còn do tâm là có thì hiểu và chẳng hiểu đó đều là vọng. Bởi vì tâm có thì tất nhiên là nó gọi là nó có tướng, thì tức là hiểu và chẳng hiểu đều là vọng. Bởi vì hiểu á thì tức là động. Khi tâm nó có thì có hiểu là động, còn không hiểu là mờ, cho nên mới gọi là vọng hết. Còn nếu tâm là không á thì hiểu hay chẳng hiểu thì nó vẫn là rỗng rang sáng tỏ, cho nên mới gọi là chân. Còn khi tâm có thì tất nhiên là nó có hiểu là nó thành động rồi, còn nó không hiểu thì thành mờ, cho nên gọi là vọng. Thì ở đây Ngài mới nói sáng tỏ thì mới là thật hiểu. Còn cái hiểu mà có khi hiểu có khi không hiểu đó thì chưa phải thật. Đây thì Ngài mới dẫn kinh, không? Kinh nói rằng chẳng bỏ trí tuệ thì gọi là ngu si. Tức là chẳng xả đó, chẳng xả trí tuệ gọi là ngu si. Thì như vậy làm sao? Mình thường thường nói là có trí tuệ thì mới là không ngu si. Bởi đây là chẳng bỏ trí tuệ thì gọi là ngu si. Tức là giữ trí tuệ là ngu si. Phải không? Đó, như vậy tại sao? Chính là chỗ đó là chỗ mà gọi là tế. Mà nếu mà pháp theo người á thì phi pháp nó cũng thành pháp. Còn người mà theo pháp á thì pháp cũng thành phi pháp. Đó chính là chỗ đó là chỗ sống của mình đó. Bởi vì pháp theo người tức là sao? pháp theo người, tức là mình làm chủ trở lại, mình làm chủ trở lại tất cả pháp, tức là chuyển vật. Pháp theo người là mình chuyển vật, chuyển vật mà không có mất mình, thì như vậy cho nên gọi là pháp, mà nó cũng thành phi pháp cũng thành pháp, bởi vì mình chuyển vật rồi. Còn mà người mà theo pháp đó là bị pháp nó cuốn, cho nên rồi như vậy là dù cho pháp mà cũng thành phi pháp. Bởi vậy hãy pháp theo người là mình chuyển vật, chuyển vật thì dù cho cái pháp đó là cái phi pháp nhưng mà cũng thành pháp. Còn nếu mà người theo pháp, tức là quên mình mà theo vật, thì cái pháp cũng thành phi pháp. Cho nên ở đây thì ngài Nhâm Đầu đó, ngài cũng có nói câu gọi là theo vật á thì là hạ, mà chuyển vật á thì là thượng. Mình mà theo vật thì thuộc về hạ rồi, còn chuyển vật á thì mới là thượng. Thì đây ngài nói thêm như vậy thì nếu mà người mà theo pháp á thì pháp đều là vọng, còn pháp theo người á thì pháp đều là chân. Do đó mà thánh nhân cũng chẳng có đem tâm cầu pháp, chẳng có đem pháp cầu tâm, cũng chẳng có đem tâm cầu tâm, chẳng có đem pháp cầu pháp. Không đem tâm cầu pháp, không đem pháp cầu tâm, rồi không có đem tâm cầu tâm, cũng không có đem pháp cầu pháp. Tức là sao? Tức là ở đây là quên cái niệm là tâm là pháp rồi, bật cái niệm phân biệt hai bên. Bởi vậy chính pháp đó là tâm chứ không gì khác hết, thì vậy còn đem cái gì cầu gì nữa. Thường thường thì mình gọi là có tâm cầu pháp là bởi vì mình thấy có cái pháp ngoài tâm, tức là có tâm có pháp, cho nên đem tâm để cầu pháp. Còn ở đây á thì chính cái pháp đó là tâm mà chứ gì khác hết. Bởi vì pháp bổn pháp đó là vô pháp đó, chính cái pháp đó là tâm chứ không phải là chỉ cho cái gì khác hết. Thì như vậy là còn cầu cái gì khác nữa. Cho nên cuối cùng là quên cái thấy hai bên là tâm là pháp á, thì mà ngay đó lặng lẽ sáng ngời á thì đó là cái gì? Còn thấy có tâm có pháp, tất nhiên là còn thấy có chia chẻ, không? Cho nên đến đây là phải quên cái niệm là tâm là pháp nữa, thì cái đó mới là chỗ chân thật. Bởi thấy rõ chính cái mình gọi là pháp, thì cái pháp đó là tâm thôi chứ không gì khác hết, thì cái đó mới gọi là cái pháp thật. Còn ngoài tâm mà có pháp gì đó thì thuộc về gọi là